Emmanuel, thứ hai tuần năm mùa chay. Lúc đó, các kinh sư và người Pharisêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang phạm tội ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với người: "Thưa thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật, ông Môsê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạ đàn bà đó. Còn thầy, thầy nghĩ sao?" Họ nói thế nhằm thử người, để có bằng cớ tố cáo người. Nhưng Đức Giêsu cúi xuống, lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên người ngẩng lên và bảo họ: "Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném đi." Thiên Chúa là Thiên Chúa nhân từ. Trước hết, điều này có nghĩa là người là Thiên Chúa, Đấng đã lựa chọn để trở thành Thiên Chúa ở với chúng ta. Chính khi gọi Chúa, Thiên Chúa ở với chúng ta, chúng ta bước vào mối liên hệ mới thân tình với Thiên Chúa. Qua việc gọi người là Đấng Emmanuel, chúng ta nhìn nhận rằng người đã tự kết ước để sống liên đới với chúng ta, để chia sẻ niềm vui và nỗi đau, để bênh vực và bảo vệ chúng ta, và để chịu mọi đau khổ trong kiếp người như chúng ta. Thiên Chúa ở với chúng ta là một Thiên Chúa gần gũi, một Thiên Chúa mà chúng ta gọi là nơi náu ẩn, là sức mạnh, là sự khôn ngoan, và hơn thế nữa, một cách thân tình, là người trợ giúp, là chủ chiên, là tình yêu. Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được Thiên Chúa là Thiên Chúa nhân từ nếu chúng ta không hiểu bằng con tim và lý trí rằng người sống giữa chúng ta. Làm sao có thể hiểu được Chúa là Thiên Chúa của chúng ta chứ không phải người xa lạ, một người ngoài cuộc hay khách qua đường? Chúng ta biết được điều này bởi vì trong Đức Giêsu, lòng nhân từ của Thiên Chúa trở nên hữu hình. Chúa Giêsu không chỉ nói hãy nhân từ như cha anh em là Đấng nhân từ, nhưng người còn là hiện thân cụ thể của lòng nhân từ thần linh trong toàn thế giới. Câu trả lời của Chúa Giêsu với những người dốt nát, đói khát, mù lòa, những người phong cùi, những quả phụ và tất cả những người đau khổ đến với người xuất phát từ lòng nhân từ của Thiên Chúa. Lòng nhân từ đã khiến Thiên Chúa trở nên một với chúng ta. Cần phải chú ý đến lời nói và hành động của Chúa Giêsu nếu chúng ta muốn được gia tăng sự hiểu biết về mầu nhiệm lòng nhân từ thần linh. Chúng ta có thể hiểu sai về những câu chuyện kỳ lạ trong Tin Mừng nếu chúng ta chỉ cảm động về sự kiện những người đau khổ bệnh tật được chữa lành cách bất thình lình. Nếu quả thực những điều này là biến cố trung tâm của những câu chuyện ấy, thì những người hoài nghi có thể nhận xét cách đúng đắn rằng trong thời của Chúa Giêsu có rất nhiều người không được chữa lành. Vì khi nhìn thấy những người được chữa lành, họ cảm thấy tình trạng của họ càng thê thảm hơn. Điều quan trọng ở đây không phải là chữa lành người bệnh, nhưng là lòng nhân từ sâu xa thúc đẩy Chúa Giêsu chữa lành họ. Lạy Chúa, Ngài không đến để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. Bất cứ ai từ chối Ngài, bất cứ ai từ chối Ngài và không đón nhận lời Ngài, thì họ sẽ bị xét xử rồi. Chính lời Ngài đã nói sẽ là sự xét xử trong ngày sau hết. Tin Mừng Đẹp.